Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 6, 2011.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam nỗ lực làm giảm căng thẳng trên Biển Đông.
Philippines lại lên tiếng tố cáo Bắc Kinh gây hấn tại Biển Đông.
Tại Trung Quốc, một thanh niên bị hành quyết vì đâm chết nạn nhân sau khi gây tai nạn giao thông.
Phái đoàn của Liên hiệp châu Âu đến Bình Nhưỡng để thẩm định về tình trạng thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên.
Ủy ban châu Âu đề nghị bồi thường 150 triệu đô la cho các nông gia bị thiệt hại do vi khuẩn Escherichia coli.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tranh giành tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhân chính gây căng thẳng trên thế giới.
Dư luận Mỹ tin rằng vụ án Dominic Strauss-Kahn có mang yếu tố chính trị, từ Washington, nhà báo Võ Thành Nhân tường thuật.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam nỗ lực làm giảm căng thẳng trên Biển Đông. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, tuyên bố là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi được trên quần đảo Trường Sa và các vùng biển xung quanh. Theo lời ông Hồng Lỗi, Trung Quốc và Việt Nam đã nhiều lần đạt đến một sự đồng thuận quan trọng về cách thức thích hợp để giải quyết các vấn đề trên biển và duy trì sự ổn định trên biển Nam Hải, tức là Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Việt Nam nên có những nỗ lực nghiêm chỉnh để duy trì sự đồng thuận này. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn người đa số là giới trẻ đã tham gia biểu tình rầm rộ ở Hà Nội và nhất là ở Sài Gòn để phản đối Trung Quốc về những hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, đặc biệt qua vụ tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cáp của tàu Bình Minh 02 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các cuộc biểu tình này đã được thông tin rộng rãi trên mạng và trên báo chí quốc tế. Thế nhưng Thông tấn xã Việt Nam ngày 5 tháng 6 lại khẳng định thông tin về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc là thông tin sai sự thật, vì chỉ có một số người tự phát tụ tập trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn. Bản tin nói trên của Thông tấn xã Việt Nam đã gây bất bình, đặc biệt là đối với những người đã trực tiếp tham gia cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6, trong đó có nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Sống ở Hà Nội nhưng nhân lúc đang công tác ở miền Nam, ông Phạm Xuân Nguyên đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn ngày 5 tháng 6.
Một sự kiện có thật như thế, một sự kiện mà đúng là rõ ràng là có một sự đồng thuận hoặc là một sự được bật đèn xanh, cho nên đã diễn ra được một cách tốt đẹp thì báo chí chính thức lại không hề có lên tiếng. Như vậy đứng về mặt thông tin đơn thuần là không được. Một sự kiện phải có thể đất được mình, một sự kiện mang một cái ý nghĩa lớn thì các báo chí chính thống đều không đưa. Cái bản tin của Thông tấn xã, theo tôi nghĩ, chắc là một cái bản tin buộc phải đưa ra. Bản tin như thế thì thật sự thì nó lại không phản ánh đúng thực tế đã diễn ra ngày hôm ấy ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay chỉ một cái cụm từ là dùng một số người là đã không hề sát, đứng về mặt từ ngữ, đứng về mặt thuần túy thông tin báo chí. Mà sắp tới đây là ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6. Thì ở đây có một vấn đề đặt ra là thông tin của báo chí nó phải đi tiếp với những diễn biến của thời cuộc, của thời sự. Và đấy cũng là một phương tiện hữu hiệu và mạnh mẽ giúp cho cái phong trào yêu nước hiện nay phát triển hơn để nhằm một mục đích tối cao, đó là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của đất nước ta.
Vâng, nhưng mà cái bản tin đó ngoài cái khía cạnh thông tin không chính xác thì theo ông thấy là dường như là họ có một cái sự hạ thấp cái tầm mức của cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6.
Tôi nghĩ là cái đó này nó có lẽ nằm trong một cái định hướng, tức là những cái gì về mặt chính thức nhà nước thì không mãi mãi. Ví dụ cái vụ việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh chúng ta thì cho đến bây giờ vẫn chỉ là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao tuyên bố. Vừa rồi cho hội luật gia ra tuyên bố thì chưa có phải cấp nhà nước. Thế thì Thông tấn xã Việt Nam là một cơ quan của nhà nước, của chính phủ thì cũng sẽ không được phép hoặc là chưa được phép để phát ngôn một cái chính thức về cái chuyện này. Thì có lẽ đây là một cái đường hướng thống nhất là ở cái cấp độ đó, và họ coi như đó là một cái phản ứng của dân chúng, của nhân dân, nhất là của lớp trẻ, thì đấy cũng có thể là một cái chiến thuật, cái lực ngoại giao.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là một trong những người đã tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam diễn ra tại Sài Gòn ngày 5 tháng 6 vừa qua. Nhà thơ Bùi Chát được tự do tạm sau khi bị bắt ngày 5 tháng 6. Vào tối ngày 5 tháng 6 vừa qua, nhà thơ Bùi Chát, đồng sáng lập viên nhà xuất bản Giấy Vụn ở Việt Nam, đã bị công an bắt giữ tại phi trường Tân Sơn Nhất khi anh chuẩn bị lên máy bay ra Hà Nội dự lễ Quốc khánh Thụy Điển ngày 6 tháng 6 theo lời mời của tòa đại sứ Thụy Điển. Tối hôm qua, nhà thơ Bùi Chát đã được thả ra, nhưng hôm nay phải làm việc với công an cả sáng lẫn chiều. Nhà thơ Bùi Chát đã từng được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế trao giải thưởng tự do xuất bản tại Argentina ngày 25 tháng 4. Khi trở về Việt Nam, anh đã từng bị câu lưu lần đầu ngày 30 tháng 4 và đã được tạm thả hai ngày sau đó. Hiệp hội Xuất bản Quốc tế ngày 3 tháng 5 đã ra thông cáo phản đối vụ câu lưu này. Ngoài ra, theo thông tin từ Viện Truyền thông Chú Cú Thế, blogger Người Buông Gió, tức Bùi Thanh Hiếu, cũng đã được thả ra vào tối hôm qua. Anh Bùi Thanh Hiếu đã bị bắt giữ khi vào Sài Gòn ngày 2 tháng 6 để chuẩn bị tham dự Ngày hội Blogger 3 tháng 6, được tổ chức tại dòng Chú Cú Thế Sài Gòn trong khuôn khổ Ngày Truyền thông Công giáo Thế giới lần thứ 45 từ ngày 2 đến 4 tháng 6. Cũng theo Viện Truyền thông Chú Cú Thế, một blogger khác là blogger Mẹ Nắm, tức chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng đã bị bắt trên đường phố Sài Gòn sau khi phát biểu tại Ngày hội Blogger. Lý do bị bắt giữ là chị bị tố cáo đang đi trên xe gian. Tuy nhiên, blogger Mẹ Nấm cũng đã được thả ra vào tối ngày 5 tháng 6 và đã trở về nhà ở Nha Trang hôm sau.
Manila lại lên tiếng tố cáo Bắc Kinh gây hấn tại Biển Đông. Philippines một lần nữa tố cáo Trung Quốc đã vi phạm một cách hung hăng thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột tại vùng Hoàng Sa. Theo AP hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Andres del Rosario cho biết vụ chạm trán gần đây nhất giữa Philippines và Trung Quốc là thách thức nghiêm trọng cho nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ôn hòa kể từ năm 1995, khi Trung Quốc dùng vũ lực kiểm soát đảo Vành Khăn mà Philippines xem là có chủ quyền. Chính phủ Manila tuyên bố là có đủ tài liệu cho thấy từ tháng 2 đến nay, Trung Quốc đã 6 lần xâm nhập vào vùng chủ quyền của Philippines. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 25 tháng 2, khi một hải thuyền Trung Quốc đuổi ngư dân Philippines ra khỏi vùng đảo San Ho Jackson. Do sức mạnh quân sự yếu hơn Trung Quốc, chính phủ Philippines tận dụng phương tiện ngoại giao để phản đối Trung Quốc. Vừa qua, Tổng thống Aquino tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc. Theo tường thuật của báo chí Philippines, Ngoại trưởng Andres del Rosario thúc giục các quốc gia trong vùng đang tranh chấp khu vực giàu tài nguyên dầu khí này hãy gia nhập một bộ luật quốc tế ngăn ngừa xung đột võ trang và thúc đẩy giải quyết tranh chấp. Theo Manila thì cần có một bộ luật quốc tế bảo đảm cho mỗi quốc gia liên can một tiếng nói bình đẳng bất kể sức mạnh kinh tế và quân sự đến đâu và ngăn cấm mọi hành động vô luật pháp, ỷ mạnh hiếp yếu, lấn chiếm biển đảo bằng vũ lực. Hiện nay các nước Đông Nam Á và Trung Quốc có một thỏa thuận không trói buộc gọi là quy tắc ứng xử tại Biển Đông được các bên ký kết vào năm 2002. Văn kiện này kêu gọi các nước đang tranh chấp biển đảo phải tự kiềm chế và không đánh chiếm thêm mục tiêu. Philippines lên án Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận không trói buộc nói trên. Tại Trung Quốc, vì đâm chết nạn nhân sau khi gây tai nạn giao thông, một thanh niên bị hành quyết, một sinh viên trường quốc gia âm nhạc Thiểm Tây đã bị hành quyết vào ngày hôm nay 7 tháng 6. Vụ việc xảy ra tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây vào ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Một người mẹ trẻ mới 26 tuổi đạp xe đạp trên đường thì bị một chiếc xe hơi do Dược Gia Hâm, sinh viên quốc gia âm nhạc 21 tuổi, lái đụng phải. Nạn nhân tên Trương Diệu chỉ bị thương nhẹ. Nhưng thay vì giúp đỡ người phụ nữ, Dược Gia Hâm đã rút dao đâm nạn nhân 8 lần khi thấy nạn nhân nhìn vào bảng số xe. Sau khi giết người, Dược Gia Hâm đã lái xe chạy trốn nhưng sau đó bị bắt. Theo bản tin của Tân Hoa Xã, thủ phạm giải thích sở dĩ có hành động thiếu nhân tính như vậy là e rằng, xin trích, bà nông dân này đòi bồi thường. Theo tin của Đài truyền hình Trung Quốc, thì Dược Gia Hâm đã bị hành hình vào ngày hôm nay sau khi Tòa Thượng Thẩm Thiểm Tây và Tòa án Nhân dân Tối cao giữ y án. Tường thuật về vụ hành quyết này, Tân Hoa Xã trích lại phán quyết của tòa án nhận định tội ác nói trên, phát xuất, xin trích, từ bản chất ti tiện và đáng tởm. AFP cho biết thêm, vụ án trên đã gây ra một làn sóng tranh luận trên mạng về thái độ thiếu đạo đức của thành phần thế hệ sinh trong thập niên 80-90, con của giới quyền thế. Một nguồn tin cho là cha mẹ của Dược Gia Hâm thật sự không phải là thành phần đặc biệt giàu có hay quyền thế, nhưng cả hai đều là nhân viên trong ngành kỹ nghệ quốc phòng đang phát triển mạnh. Dư luận Trung Quốc phân ra làm hai, một số blogger nghĩ rằng cần phải tạo cơ hội cho thủ phạm hối lỗi. Hành động của thủ phạm có thể bắt nguồn từ sự giáo dục của cha mẹ, muốn con thành công bằng mọi giá, bất chấp đạo đức và nhân tính. một số quan điểm khác thì đồng ý với bản án, với lập luận ở tuổi sinh viên mà thiếu tình người thì sống lợi ích gì. Hồi đầu năm nay, một thanh niên 23 tuổi tên Lý Kỳ Minh, sau khi lái xe đụng vào một nhóm nữ sinh viên, làm chết một người và gây thương tích cho nhiều người nữa, đã lớn tiếng thách thức như sau. Cha tôi là Lý Cương, giám đốc công an. Câu tuyên bố cha tôi là Lý Cương đã biến thành lời biếm nhẽ tràn ngập các diễn đàn điện tử. Lý Kỳ Minh cũng bỏ chạy sau khi gây tai nạn nhưng bị dân chúng chặn bắt và cuối cùng bị kêu án 6 năm tù.
Một phái đoàn của Liên hiệp châu Âu đến Bình Nhưỡng để thẩm định về tình trạng lương thực tại Bắc Triều Tiên. Vào ngày hôm qua, một phái đoàn gồm 5 người đại diện cho Liên hiệp châu Âu đã đặt chân đến Bình Nhưỡng bắt đầu 2 tuần lễ công tác để thẩm định về tình trạng lương thực tại Bắc Triều Tiên. Đại diện của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết là phái đoàn quan sát trực thuộc Cơ quan Trợ giúp Nhân đạo của Ủy ban châu Âu, gọi tắt là ECO. Trên nguyên tắc thì đoàn sẽ tham quan Bắc Triều Tiên cho đến hết ngày 17 tháng 6. Văn phòng đại diện của Liên hiệp châu Âu tại Seoul không cung cấp thêm chi tiết về công tác của các nhân viên ECO. Tuy nhiên, theo nhật báo Hàn Quốc Đông A Inbo, thì trong 2 tuần lễ sắp tới, phái đoàn của châu Âu sẽ viếng thăm một số các bệnh viện, các trung tâm nhi đồng tại Bắc Triều Tiên, tiếp xúc với một số dân cư tại quốc gia còn rất khép kín này, cũng như là sẽ thảo luận với một vài viên chức trong chính quyền và đại diện của một số các tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động tại Bắc Triều Tiên. Tờ báo Hàn Quốc này cho biết thêm là một vài thành viên trong đoàn có thể sẽ được phép ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng để quan sát tình hình, và vẫn theo nguồn tin trên thì có nhiều khả năng là Liên hiệp châu Âu cần thời gian từ 2 cho đến 3 tuần một khi chuyến công tác của các nhân viên ECO kết thúc để quyết định về khả năng trợ giúp lương thực cho Bắc Triều Tiên. AFP nhắc lại là một phái đoàn quan sát của Hoa Kỳ cũng vừa kết thúc một chuyến công tác tương tự tại Bắc Triều Tiên, và trước mắt thì Washington chưa quyết định là sẽ có viện trợ cho Bắc Triều Tiên hay không. Trong thập niên 90, nạn đói đã hoành hành tại Bắc Triều Tiên và làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Từ đó đến nay, quốc gia này luôn trong tình trạng đói kém. Theo nhiều tổ chức nhân đạo phi chính phủ thì Bắc Triều Tiên bắt đầu thiếu lương thực kể từ giữa tháng 5, đầu tháng 6.
Liên hiệp châu Âu quyết định bồi thường cho các nhà trồng trọt bị thiệt hại vì vi khuẩn Escherichia coli. 2 tuần sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên, vi khuẩn gây tiêu chảy xuất huyết E. coli đã làm tử vong 25 người, đại đa số là người Đức, và làm 2.300 người phải nhập viện tại 14 quốc gia thành viên. Nguồn gốc vi khuẩn gây bệnh vẫn chưa rõ. Sau những thông tin đầu tiên nghi ngờ nguồn bệnh xuất phát từ dưa leo, Tây Ban Nha, giới y tế Đức tập trung truy tìm vi khuẩn trong giá sống và các loại hạt mầm làm giá ở các cơ sở sản xuất tại miền Bắc nước Đức, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có kết quả. Tâm lý lo ngại của người tiêu dùng gây thiệt hại cho ngành trồng rau cải tại châu Âu. Trước sự thiệt hại cũng như bất bình của ngành trồng trọt, chính phủ các nước thành viên họp tại Luxembourg đã ban hành biện pháp trợ giúp khẩn cấp đầu tiên 150 triệu euro. Từ Luxembourg, thông tin viên Kanta Dickinson tường thuật.
À côté du phénomène naturel qu'est la sécheresse qui pénalise en particulier les éleveurs privés de fourrage, il y a le
phénomène. Bên cạnh tình trạng hạn hán gây nhiều thiệt hại cho giới chăn nuôi, thì còn phải kể đến thiệt hại đối với các nông gia do vi khuẩn E. coli gây nên. Chỉ trong vài ngày, thị trường rau quả tươi châu Âu gần như đã sụp đổ. Dịch tiêu chảy gây chết người diễn ra vào đúng vụ mùa, được coi là thời điểm thuận lợi nhất trong năm. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Bruno Le Maire đã yêu cầu Ủy ban châu Âu xem xét khả năng đền bù thiệt hại cho nông dân trong toàn khối, và tại cuộc họp ở Bruxelles hôm qua, Ủy ban châu Âu đã đồng ý về nguyên tắc bồi thường. Tuy nhiên, trước mắt, vấn đề sẽ không đơn giản. Trên thực tế, Liên hiệp châu Âu chưa thể xác định được là Bruxelles sẽ sử dụng khoản tài chính nào hay sẽ phải huy động bao nhiêu vốn để đền bù thiệt hại cho nông gia. Liên hiệp cũng chưa biết là sẽ bồi thường cho các nạn nhân trong khuôn khổ pháp lý nào. Thiệt hại đối với ngành sản xuất rau quả đã lên tới mức mà Bruxelles bắt buộc phải chấp nhận để cho các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu hỗ trợ nông dân. Dù vậy, Ủy ban châu Âu khuyến cáo các bên nên tránh để những biện pháp trợ giúp nông dân tạo nên tình huống cạnh tranh bất bình đẳng giữa các nước thành viên. Một trong những giải pháp mà Bruxelles có thể hướng tới là thành lập một quỹ đặc biệt. Quỹ này sẽ do chính Ủy ban châu Âu và các nước thành viên trong Liên hiệp đóng góp để bồi thường cho các tổ hợp, cũng như là các nhà sản xuất rau quả tư nhân. Điều chắc chắn là sẽ không một ai được đền bù thiệt hại đến 100%.
Quentin Dickinson à Luxembourg, RFI.
cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ông Dominic Strauss-Kahn không nhận tội trước những cáo buộc về tội phạm tình dục vào hôm qua trong một phiên tòa ngắn ngủi chưa đầy 10 phút tại Tòa án Tối cao New York trực thuộc khu vực Manhattan. Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế là ông Dominic Strauss-Kahn đã tuyên bố là ông vô tội trước những lời cáo buộc cho là ông đã phạm tội tình dục. Phiên xử sắp tới được ấn định vào ngày 18 tháng 7 tới đây. Theo giới quan sát thì vụ án gọi tắt là DSK giờ đây đã trở thành một cuộc đọ sức về phương diện pháp lý. Giữa một bên là các luật sư của ông Dominic Strauss-Kahn và bên kia là tư pháp New York cùng với những luật sư bảo vệ quyền lợi của nạn nhân. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã bị bắt tại phi trường quốc tế JFK và bị buộc tội cưỡng bức tình dục đối với một nhân viên dọn phòng của khách sạn Sofitel ở New York. Nạn nhân là bà Nafissatou Diallo, 32 tuổi, người Guinea. Chúng tôi sẽ trở lại với phiên xử lần thứ 3 của vụ án DSK trong phần phỏng vấn ở cuối bản tin. Về thời sự Syria, hôm nay chính quyền điều quân đến thành phố Jis al-Shuwur ở phía đông bắc để tiếp tục đàn áp phe nổi dậy sau đợt đụng độ đẫm máu ngày hôm qua. Theo đài truyền hình nhà nước Syria thì hôm qua hơn 20 cảnh sát đã bị thiệt mạng trong các vụ xung đột với thành phần võ trang. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria thì khẳng định là cảnh sát đã bị sát hại sau một cuộc nổi dậy diễn ra ngay tại trụ sở của cơ quan an ninh thành phố. Cộng đồng quốc tế lên án tình trạng bạo động leo thang tại Syria. Ngoại trưởng Pháp đang công du Hoa Kỳ cho biết là Paris và một số các nước phương Tây sẵn sàng đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo nghị quyết để lên án các vụ bạo động đang diễn ra tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tranh giành tài nguyên thiên nhiên là nguyên nhân chính gây nên căng thẳng trên thế giới.
Trong những năm gần đây, căng thẳng trên thế giới phần lớn chính là do tranh giành nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là kết luận của Viện Nghiên cứu Quốc tế vì Hòa bình ở Stockholm, viết tắt là SIPRI, trong bản báo cáo được công bố ngày hôm nay. Theo bản báo cáo của SIPRI, hiện nay nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng cao và những biến đổi khí hậu đã gây nên tình trạng khan hiếm ở nhiều nơi, cho nên cuộc tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng gay gắt, và đó chính là nguyên nhân chính gây căng thẳng ở nhiều nơi trên thế giới. Nói cách khác, các nguồn tài nguyên nay là yếu tố chính gây ra các cuộc xung đột. Theo lời ông Ney Menvin, giám đốc của SIPRI đặc trách về chương trình xung đột vũ trang và xử lý các xung đột, tuy chưa thể nói đến chuyện xung đột trực tiếp giữa các quốc gia do việc tranh giành tài nguyên, nhưng chắc chắn là đang có một sự căng thẳng ngày càng tăng, và trong một số trường hợp có thể dẫn đến xung đột hoặc khiến cho những xung đột hiện nay trở nên dữ dội hơn. Ông Menvin đưa ra ví dụ, tất cả các điện thoại di động của chúng ta rất có thể đều chứa các khoáng sản từ Congo, và đúng là ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nay, bạo động liên quan đến các hoạt động khai khoáng đang dẫn đến bạo động trên toàn quốc. Ông Menvin cũng lưu ý vai trò của dầu hỏa trong những căng thẳng tại Sudan hay tại Libya, nơi mà nguồn vàng đen này đang góp phần gây ra nội chiến. Nhu cầu tiêu thụ tăng vọt trên thế giới, đặc biệt là của hai nước khổng lồ Ấn Độ và Trung Quốc, đã khiến cuộc tranh đua tìm các nguồn tài nguyên thêm sôi động, kể cả ở vùng Bắc Cực, đồng thời khiến cho giá cả tăng cao, nhất là thực phẩm. Ông Menvin tuyên đoán là từ đây đến năm 2020, giá lương thực có thể tăng gấp đôi. Nên nhớ rằng các vụ bạo động tại những nước như Tunisia hay Ai Cập dẫn đến phong trào mùa xuân Ả Rập, phần lớn là biểu tình phản đối giá lương thực tăng cao, khiến dân nghèo càng thêm đói rách. Còn tại Libya, sở dĩ Trung Quốc và Nga đang tiếp xúc với phe nổi dậy chính là vì hai nước này đang muốn giữ phần tại quốc gia xuất khẩu dầu hỏa đứng hàng thứ 9 thế giới, bởi vì Bắc Kinh và Moscow thấy rằng đại tá Gaddafi sẽ không còn bám trụ được lâu nữa trước áp lực về ngoại giao và quân sự của quốc tế. Cũng chính do cơn khát nhiên liệu mà Trung Quốc nay tỏ ra ngang ngược hơn trên Biển Đông, và vụ đụng độ với tàu Bình Minh 02 ngày 26 tháng 5 vừa qua là chuyện tất yếu, bởi lẽ Bắc Kinh gần như muốn độc quyền thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng Biển Đông, kể cả trong thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt của RFI nói về đề tài trước thái độ Trung Quốc trên Biển Đông, các đoàn thể ở Việt Nam cần tổ chức cho thanh niên biểu tình. Thụy My phỏng vấn ông Lê Công Dầu, nguyên giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn RFI Việt ngữ, phỏng vấn nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington về dư luận Hoa Kỳ cho rằng vụ án Dominic Strauss-Kahn có mang yếu tố chính trị. Xin thân chào nhà báo Võ Thành Nhân, thưa anh. Trước hết thì xin anh cho biết qua về cái phiên xử chớp nhoáng ngày hôm qua xét xử cựu Tổng Giám đốc Quỹ IMF là ông Dominic Strauss-Kahn ạ.
Dạ thưa chị, do ngày hôm qua thì cái vụ án đây là một cái vụ án có liên quan tới vấn đề chính trị, có liên quan tới vấn đề tiền, và người ta nghĩ rằng là vụ án này cần phải được điều tra thật là kỹ hơn, nhất là phía bên của ông cựu giám đốc của IMF thì người ta nghĩ rằng cần có một cái sự điều tra kỹ càng hơn, và cái này có thể liên quan đến những cái vấn đề dịch vụ trên thế giới nữa, ngay cả những cái hệ thống mà người ta nghĩ rằng có liên quan tới CIA, người ta cũng phải có những cái liên quan tới cái thân thế của ông này trong tương lai. Do đó nên không có thể nào mà cái vụ án có thể xảy ra liền được sau khi mà ông ta tư nhiệm cái chức tổng giám đốc của IMF vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi. Do đó họ phải chờ tới ngày 18 tháng 7 để mà ra tòa trở lại. Và cái vụ án này không có đơn giản giống như người ta nghĩ. Vậy chứ ông ta chỉ có bình tĩnh mà trả lời theo lời luật sư của ông ta dặn rằng là ông ta chỉ nói rằng đơn giản, không nói nhiều. Tức là chỉ nói rằng là tôi không nhận tất cả những cái gì mà người ta cho tôi là có tội vi phạm biển định tình dục trong cái buổi tối ngày 14 tháng 5 đó. Hết. Ông ta nói ngắn gọn. Chị cũng nhớ lại lịch sử của nước Mỹ. Có một lần nào mà Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Bill Clinton, cũng đã trả lời ngắn gọn như vậy những cái cuộc điều trần trước khi mà có những cái vụ án lớn xảy ra. Và cái cách như vậy đó, tránh cho ông ta sẽ nói nhiều và tránh cho tình trạng là được bị thẩm vấn.
Dạ, thưa anh, nhưng mà được biết là dường như là ông Tổng Giám đốc Quỹ IMF đã bước vào tòa án ở cái khu vực Manhattan trong cái tiếng la ó của rất là nhiều người đến phản đối.
Dạ, thưa, tiếng la ó đó là tiếng la ó của những người đồng nghiệp, của những người người ta nghĩ là bị tai nạn bởi ông này. Vì có những cái vấn đề người ta đặt ra là có thể là người ta nghĩ là không, cái người phụ nữ, người da đen đó, ông ta nghĩ giống như là những người đó binh vực họ, giống như đừng cứ suy nghĩ đây là những người da đen là những người nô lệ mà họ phải làm những công việc về tình dục cho một cái người có quyền thế. Và cái thứ hai nữa là đừng có nghĩ rằng là những người làm trong những cái hotel, những cái khách sạn là những người phải phục vụ cho khách hàng khi mà họ cần. Thì cái vấn đề đó là vấn đề đạo đức được đặt ra.
Sau khi mà ông Dominic Strauss-Kahn tuyên bố là không nhận tội trước những cái cáo buộc về tội phạm tình dục đó, thì bước kế tiếp về cái thủ tục pháp lý ở Hoa Kỳ sẽ như thế nào ạ?
Họ sẽ có những cái toán để đi điều tra, cả hai bên đều phải điều tra tiếp tục, và họ đặt những cái máy để mà theo dõi ông này ở trong phòng. Chỉ có biết rằng là khi mà ông ta lúc đầu đó, người ta nói rằng muốn trả một cái tiền mà để mà bail bond, có nghĩa là cái tiền mà để tại ngoại hầu tra đó là 6 triệu bạc, sau đó là 1 triệu. Ông ta phải mướn một cái căn nhà mà có một cái giá trị tức là 50.000 một tháng để mà ở đó, để mà có những cái máy móc của chính phủ để mà theo dõi ông ta hàng ngày. Và chúng tôi cũng được biết rằng là cái vụ án này nó đưa đến một cái tình trạng mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể đây là vì lý do là ông này trong tương lai có thể làm tổng thống ở Pháp hay như thế nào đó, mình không biết. Vì lý do là chính trị như vậy, do đó nên người ta đặt rất là nhiều vấn đề chính trị liên quan tới vấn đề này.
Dạ vâng, thế nhưng mà thưa anh, báo chí ở Pháp thì cũng có nói nhiều rằng thực sự ra cái vụ án DSK đó là một cái cuộc đọ sức giữa một bên là luật sư bào chữa cho ông Dominic Strauss-Kahn, bên kia là tư pháp của tòa án New York, và cũng như là của Nafissatou Diallo, cái người mà đã lên tiếng tố cáo ông Strauss-Kahn âm mưu hãm hiếp bà.
Thì chúng ta trở lại cái vấn đề này, có hai vấn đề mà ở Hoa Kỳ người ta đặt ra nhiều nhất. Là cái thứ nhất là vấn đề lạm dụng tình dục gần đây nó xảy ra nhiều quá ở những người quan chức của Hoa Kỳ được biết. Và trên thế giới cũng có nhiều người cũng lâm vào những cái tình trạng như vậy. Do đó người ta nghĩ rằng có thể đây là một cái trạng thái về vấn đề tâm lý nó xảy ra nhiều hơn. Và cái thứ hai đó là người ta không đặt cái vấn đề quốc gia. Người ta không đặt vấn đề quốc gia, nghĩa là người ta không có cái sự đối xử phân biệt một người Tây hay một người Mỹ hay bất cứ một cái người gốc dân nào hết khi mà có những cái vi phạm như vậy. Vì ở Hoa Kỳ là một cái nước hiệp Trung Quốc, do đó vấn đề này thì cũng không được đặt ra. Và cái thứ ba nữa, người ta thấy được rằng là khi mà có vấn đề mà một cái người mà có thân thế địa vị và có tiền thì người ta liền nghĩ đến vấn đề chính trị.
Thưa anh, như anh đã nói ban nãy là cái vụ án Dominic Strauss-Kahn ở New York rất được báo chí Mỹ quan tâm và nó rất hấp dẫn đối với giới truyền thông ở Hoa Kỳ. Thế thì nó hấp dẫn ở cái chỗ nào và báo chí Mỹ họ bình luận như thế nào về cái việc một lãnh đạo cao cấp nước ngoài bị đem ra xét xử trên đất Mỹ?
Sự thực mà nói thì ngày hôm qua cái bản tin rất là ngắn ở trên các hệ thống truyền hình của Hoa Kỳ, họ không có những cái bản tin dài, tại vì lý do là cái vụ án này nó chưa đi về đâu hết, cho nên họ không có những cái lời bình phẩm nhiều, họ chạy một cái tin rất là ngắn. Và cái sự quan tâm của cái người dân ở Hoa Kỳ đó, thì họ đang đi vào một cái tình trạng là họ cũng không có để ý nhiều về cái vụ này nhiều nữa, vì lý do là kinh tế Hoa Kỳ nó đang ở một cái giai đoạn người ta nhìn vấn đề nó khác hơn là ngày xưa, vì người ta nghĩ rằng đây là tính lúc mà người ta nhìn cái IMF giống như một cái cơ quan mà bảo trợ những cái vấn đề tài chính trên thế giới nhiều hơn là ở tại Hoa Kỳ. Do đó nên báo chí Hoa Kỳ có nói thì cũng chỉ nói vào những cái ngày 18, 19, 20 của tháng 5 mà thôi, và gần đây thì họ ít nói hơn vậy. Rất là nhiều phóng viên, rất là nhiều người đi theo, nhưng mà báo chí là đăng cái tin rất là nhỏ và ngắn, chứ không có nhiều. Ngoại trừ một số tờ báo giống như là LA Times hay là những cái network lớn của ba cái hệ thống của Hoa Kỳ, giống như là ABC, CBS với lại NBC. Ngoài ra thì CNN cũng nói một chút xíu mà thôi. Những cái lời bình luận thì họ chỉ đặt vấn đề là giống như hồi nãy có nói với chị đó, là họ nghĩ rằng đây là vấn đề có liên quan tới nhiều về vấn đề chính trị nhiều hơn.
Từ cái trường hợp của ông Toscan thì thưa anh, dư luận Mỹ họ nghĩ như thế nào, họ nhìn như thế nào về những cái vị lãnh đạo hư hỏng như vậy ạ?
Cũng xin thưa rằng là tại vì ở Mỹ gần đây giống như chúng ta biết rằng như giống như là ông John Edwards cũng bị trở ngại khi mà ông ta dùng tiền để mà ông ta che chở cho một cái người tình nhân của ông ta khi mà ông ta đi vận động ra tranh cử chức vụ phó tổng thống. Và người ta cũng nghĩ rằng ông cụ thống đốc của tiểu bang California đã cũng có một cái mối tình nào đó, có một cái đứa con rơi với một cái người làm việc ở trong nhà. Và gần đây người ta nghĩ rằng nhiều đến những cái nhân vật như vậy, do đó nên có thể nào đó có một cái trạng thái về tâm lý xáo trộn đưa đến những cái cảnh tình dục mà ngang trái nó xảy ra. Còn vấn đề chính trị là người ta đặt để vào một cái hoàn cảnh cho vấn đề pháp lý để mà người ta đưa vấn đề đó ra. Và ngoài ra thì có những cái vấn đề người ta nghĩ rằng là có thể có liên quan tới những cái setup, có nghĩa là có thể là ông này đã bị người ta nghi rằng là ông ta có những cái việc làm trong tương lai, và do đó nên có những cái bẫy để mà đưa ông ta vào những cái nơi mà ông ta có thể bị sa đọa và có thể bị trở ngại trong tương lai khi mà ông ta có những cái bước dài về vấn đề chính trị.
Vậy thì cái phiên tòa này nó có khả năng kéo dài hay không thưa anh?
Cũng xin thưa rằng cái phiên tòa này sẽ kéo dài rất là dài, chứ không có đơn giản giống như chúng ta nghĩ. Tại vì nếu mà bị phạm tội thì ông này phải ở tù 25 năm.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Võ Thành Nhân đã trả lời chúng tôi từ Washington.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu. The company to keep all the color of
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam nỗ lực làm giảm căng thẳng trên Biển Đông.
Philippines lại lên tiếng tố cáo Bắc Kinh gây hấn trên Biển Đông.
Tại Trung Quốc, một thanh niên bị hành quyết vì đâm chết nạn nhân sau khi gây tai nạn giao thông.
Phái đoàn của Liên hiệp châu Âu đến Bình Nhưỡng để thẩm định về tình trạng thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên.
Ủy ban châu Âu đề nghị bồi thường 150 triệu đô la cho các nông gia bị thiệt hại do vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tranh giành tài nguyên thiên nhiên là nguyên nhân chính gây căng thẳng trên thế giới.
Dư luận Mỹ cho rằng vụ án Dominic Strauss-Kahn có mang yếu tố chính trị. Từ Washington, nhà báo Võ Thành Nhân tường thuật.
Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các nhật báo Pháp hôm nay lại tràn ngập tin tức về vụ án cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominic Strauss-Kahn, gọi tắt là DSK. Mặc dù phiên tòa tối hôm qua tại tòa hình sự Manhattan chỉ diễn ra mau lẹ một cách kỷ lục, trong vòng có 7 phút và không thực sự có nhiều điều bất ngờ, nhưng vụ án tiếp tục chiếm trang nhất nhiều tờ báo. DSK, cuộc đối đầu không khoan nhượng, là hàng tựa của Le Figaro. DSK ra tòa, not guilty, tạm dịch là khẳng định vô tội, tên bài trên trang nhất Liberation. Nhật báo Kinh tế Lezeco trên trang nhất đăng hình ông Dominic Strauss-Kahn cùng với vợ bà Anne Sinclair với hàng tít, DSK tuyên bố vô tội. Ông Dominic Strauss-Kahn tuyên bố vô tội. Theo Le Figaro, thủ tục tiến hành luận tội chính thức bắt đầu. Trong phiên tòa ngày 18 tháng 7 tới, bên công tố sẽ phải công bố một phần trong số các chứng cứ buộc tội. Kể từ đây, bên nguyên và bên bị sẽ đối đầu với nhau một cách hết sức quyết liệt. Theo Lezeco, điều gây ngạc nhiên đáng kể duy nhất là luật sư của bên nguyên, ông Ken Thompson, tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ đề nghị dàn xếp nào giữa người tuyên bố bị hại và hung thủ. Chủ đề điện hạt nhân một lần nữa thu hút sự chú ý tại Pháp. Trong cuộc thăm dò dư luận về thái độ của người Pháp đối với điện hạt nhân được công bố ngày hôm kia, mùng 5 tháng 6, 3/4 số người được phỏng vấn đã thể hiện mong muốn chấm dứt năng lượng này. Cụ thể là 62% muốn chấm dứt một cách từ từ trong vòng 20 đến 30 năm nữa, và 15% muốn chấm dứt một cách nhanh chóng.
Bất chấp kết quả của cuộc thăm dò dư luận này, chính phủ Pháp vẫn kiên quyết trung thành với chiến lược phát triển điện hạt nhân. Bộ trưởng Công nghiệp Pháp, ông Éric Besson cho rằng đây là một vấn đề rất phức tạp, người Pháp cần phải được biết rõ hơn về nhiều yếu tố liên quan đến các hệ quả của sự từ bỏ này, chẳng hạn như cái giá phải trả, sự phụ thuộc về năng lượng, khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Theo ông Besson, một cuộc thảo luận rộng rãi về chủ đề này là cần thiết, đặc biệt vào dịp tranh cử tổng thống sắp tới. Còn theo ứng cử viên tổng thống Pháp François Hollande, vấn đề có vẻ rất rõ ràng. Nước Pháp phải nỗ lực để giảm lượng điện hạt nhân từ 75% hiện nay xuống còn 50% vào năm 2025. Cũng về điện hạt nhân, Lezeco có bài phân tích Đức làm đổ nhào tín điều của Pháp về năng lượng nguyên tử, với quyết định đột ngột mới đây của Thủ tướng Đức từ bỏ loại năng lượng này từ đây đến năm 2022. Theo Lezeco, mặc dù cái giá của việc từ bỏ hạt nhân rất cao, có thể từ 30 đến 200 tỷ euro, nhưng bản thân giá điện hạt nhân cũng không thấp, và sau thảm họa Fukushima, các biện pháp an toàn được siết chặt hơn, giá điện hạt nhân như vậy sẽ còn tăng cao hơn nữa. Dẫn lời ông Henri Poglio, tổng giám đốc công ty điện lực Pháp EDF mới đây, Lezeco cho biết EDF sẽ phải đầu tư khoảng từ 40 đến 50 tỷ euro để kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng tại Pháp. Như vậy, một lần nữa, vấn đề năng lực cạnh tranh sẽ được đặt ra đối với điện hạt nhân. Bên cạnh đó, đi kèm với việc từ bỏ hạt nhân, Đức sẽ xây dựng và xuất khẩu một mô hình năng lượng mới. Các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Đức sẽ gia nhập vào cuộc chơi mới. Le Monde đã dành một phần trong phụ chương kinh tế hôm nay để tìm hiểu chiến lược năng lượng của Đức với hồ sơ Ra khỏi hạt nhân, một chiến lược của Đức.
Bài viết cho biết chính sách từ bỏ hạt nhân của Thủ tướng Angela Merkel mới đưa ra tưởng là đột ngột, nhưng kỳ thực tại Đức, chính sách này đã bắt đầu hình thành từ năm 2000, và từ 20 năm trở lại đây, một nền công nghiệp năng lượng tái tạo đã được phát triển tại nước này. Phụ trang Le Monde cũng cho biết thêm một điều quan trọng, là mặc dù năng lượng xanh được Đức chú ý với 9% lượng điện tiêu thụ, nhưng khác hẳn với Pháp, về năng lượng hiện nay, Đức vẫn lệ thuộc rất nhiều vào dầu hỏa 35%, khí đốt 22% và đặc biệt là than nâu, lignit 11%, một nguồn năng lượng hóa thạch rất gây ô nhiễm.
Bên cạnh đó, chính sách của Thủ tướng Angela Merkel đã thay đổi khá đột ngột. Các tập đoàn năng lượng lớn của Đức, RWE, E.ON, Vattenfall Europe và NBV không được tham gia vào quá trình quyết định, mà chính họ lại là lực lượng duy nhất có khả năng tài trợ cho các dự án của chính phủ, Le Monde được nhận định.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến hạt nhân, theo Le Monde là ngày hôm qua, gần 250 người Nhật về hưu, hưởng ứng lời kêu gọi của một kỹ sư về hưu 72 tuổi, đã thành lập một nhóm sẵn sàng làm việc tại khu vực bị phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi để thay thế cho các nhân viên TEPCO.
Ông Yasuteru Yamada, người đã đưa ra sáng kiến này, cho biết thế hệ ông, dù có ý thức hay không ý thức, cũng đã tham gia vào việc ủng hộ chính sách hạt nhân, và vì vậy phải có trách nhiệm về những hậu quả của thảm họa. Ông giải thích bản thân ông và những người cùng thế hệ đã già, chỉ còn sống được 15-20 năm nữa, thời gian này không kịp cho bệnh ung thư phát triển.
Theo Le Monde, thái độ quả cảm, hy sinh của nhóm tình nguyện cao tuổi kể trên càng gợi nên một tình cảm ngưỡng mộ, nhất là trong khi chính giới Nhật đang làm xấu hình ảnh của mình với việc đưa ra đề nghị bất tín nhiệm với Thủ tướng Nhật trong bối cảnh đất nước đang trải qua tình trạng khủng hoảng. Hiện tại, đề nghị của nhóm đã không được TEPCO chấp nhận. Về vấn đề kinh tế và năng lượng, tác động của cú sốc dầu lửa đến ngành hàng không là chủ đề đặc biệt của Lê Dê Cô hôm nay. Phụ chương tờ báo chạy tựa, lợi nhuận của ngành hàng không rơi tự do. Bất chấp việc lưu thông hàng không bắt đầu trở lại với mức trước khủng hoảng, Lê Dê Cô dự đoán năm nay lợi nhuận trong lĩnh vực này sẽ chỉ còn bằng có 1/4. Một số công ty đã buộc phải tăng giá vé và tìm kiếm các nguồn thu nhập bổ sung. Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA nhận xét, chỉ cần một trận núi lửa phun nữa hay một đại dịch, hàng không thế giới sẽ bước vào giai đoạn sống cầm hơi. Một nguyên nhân chủ yếu của tình trạng khủng hoảng hàng không hiện nay là giá xăng tăng đến 15% so với dự kiến, với tổng số tiền là 176 tỷ đô la, chiếm 30% chi phí của các công ty so với 13% vào năm 2001. Tuy nhiên, cũng có sự đánh giá ngược từ phía giới phân tích là Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã thổi phồng sự thua lỗ hiện nay của ngành hàng không để tránh bị các chính phủ tăng thêm thuế. Bệnh tiêu chảy gây chết người tại châu Âu hiện nay làm thiệt hại rất lớn đến các nhà nông. 2.700 trường hợp nhiễm bệnh tại Đức, trong đó có 22 người tử vong tại Đức vì căn bệnh này và một trường hợp khác ở bên ngoài. Cuộc họp các bộ trưởng nông nghiệp châu Âu tại Luxembourg hôm nay đã bàn đến một dự án đền bù thiệt hại cho những nhà sản xuất các mặt hàng rau tươi bị ế ẩm vì nỗi sợ của người tiêu dùng. Vi trùng 0104H4 đã bị xác định như là thủ phạm của bệnh này. Nhưng cho đến nay, cuộc truy tìm nguồn gốc phát sinh của loại vi trùng này vẫn chưa có kết quả. Đã có lúc, các nhà kính trồng rau tại Tây Ban Nha đã bị nghi ngờ oan. Theo Libération, Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Tiêu dùng tiểu bang Niedersachsen của Đức nói đến khả năng bệnh E. coli tiêu chảy xuất phát từ một trang trại chuyên sản xuất mầm giá đỗ mang tên Bienenbutten. Nhiều chỉ dấu khẳng định điều này, hai nhân viên thuộc trang trại này đã thể hiện các triệu chứng mắc bệnh tương tự. Đặc biệt là nhiều thực khách tại các quán ăn sử dụng mầm giá đỗ của trang trại này đã bị mắc bệnh. Theo một nhà vi trùng học, việc mầm giá đỗ có thể là gốc của bệnh là điều rất có khả năng xảy ra. Ông dẫn ra trường hợp trận dịch năm 1996 tại Nhật, hơn 10.000 người đã là nạn nhân của vi trùng E. coli gây tiêu chảy, mà tất cả những người này đều tiêu thụ các mầm giá. Nhiệt độ 38 độ C là môi trường thuận lợi cho các loại vi trùng này. Các cơ quan vệ sinh Đức cũng không loại trừ mầm bệnh được mang đến từ châu Á, nơi xuất xứ của các loại hạt đỗ được sử dụng tại trang trại Bienenbutten. Tiếp theo đây là một tạp chí đặc biệt với chủ đề trước thái độ Trung Quốc trên Biển Đông, các đoàn thể ở Việt Nam cần tổ chức cho thanh niên biểu tình. Thụy My phỏng vấn ông Lê Công Giàu, nguyên giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi.
Biểu tình chống thái độ ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông vào ngày chủ nhật 5 tháng 6 vừa qua ở Hà Nội và Sài Gòn tuy chỉ là tự phát theo những lời kêu gọi trên mạng nhưng cũng tập hợp được hàng ngàn người, đa số là thanh niên. Đặc biệt trong cuộc biểu tình khá quy mô ở Sài Gòn, người ta thấy có sự hiện diện của những khuôn mặt sinh viên tranh đấu thời trước như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, ông Lê Công Giàu, từng là chủ tịch và tổng thư ký Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước đây, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Lập, v.v. Bên cạnh đó là một số trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà báo kỳ cựu, một số blogger. Có thể tạm kể ra ở đây các cựu tổng và phó tổng biên tập báo Phụ nữ thành phố, báo Sài Gòn Tiếp Thị, các blogger Huy Đức, cô gái Đồ Long, nhà thơ Đỗ Trung Quân. Có người tham gia suốt buổi, có người như nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, năm nay đã trên 90 tuổi, nhà thơ Nguyễn Duy đang bị đau chân, chỉ tham gia đi được một đoạn đường. Nhưng sự hiện diện của họ cũng đã nói lên được tâm nguyện của giới trí thức Sài Gòn, nói lên lòng dân đang sôi sục trước những hành động bất chấp công lý và đạo lý của Trung Quốc tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông đã được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Dù sự kiện đã trôi qua được 2 ngày, nhưng dư âm hãy còn vang vọng. Trả lời chúng tôi qua điện thoại viễn liên, ông Lê Công Giàu cho biết, từ hôm đó đến nay, ông liên tục nhận được các cuộc gọi và email thăm hỏi. Xin nói thêm, ông Lê Công Giàu từng là phó bí thư thành đoàn và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như phó tổng giám đốc Sài Gòn Tourist, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào anh Lê Công Giàu. Thưa anh, vì sao anh cũng như một số cựu sinh viên thời trước đã quyết định tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 5 tháng 6 vừa rồi ạ?
Tôi cũng như là một số anh em thì cũng như nhân dân Việt Nam thì rất là bức xúc đối với thái độ của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Và họ làm những cái chuyện rất là ngang ngược, như là những lãnh đạo Việt Nam đã nói, như là công ty dầu khí Việt Nam cũng nói. Đó. Cho nên tụi tôi thấy là phải bày tỏ thái độ bằng cách là đến tổng lãnh sự quán để cho họ thấy rằng là chúng tôi không đồng ý cái việc đó và đề nghị họ chấm dứt những cái hành động đó. Tôi nghĩ là cái thái độ biểu lộ đó là người Việt Nam nào yêu nước cũng sẽ làm như chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi đi đến tổng lãnh sự, còn nhiều người họ không đi, nhưng mà không có nghĩa là người không đi là không yêu nước. Thì tôi thấy thái độ của họ rất là đồng tình. Sau cái buổi sáng chủ nhật đó thì rất nhiều người gọi điện thoại hoặc là gặp gỡ, họ rất là đồng tình cái thái độ đó.
Khi tham gia như vậy, anh có nghĩ là sẽ gặp trở ngại không?
Tôi nghĩ chắc là không có gì trở ngại đâu. Bởi vì chính phủ Việt Nam cũng không đồng tình với cái hành động đó của chính quyền Trung Quốc. Tụi tôi là nói lên tiếng nói của người dân thì thái độ tụi tôi là đúng mà. Đâu có cái gì đâu mà sai trái. Đây đó là phản đối cái hành động của những cái tàu hải quân Trung Quốc xâm chiếm hải phận. Rồi còn bắn dọa người dân nữa. Rồi tịch thu tàu của người ta, tài sản người ta. Thì tôi phản đối cái hành động đó thì tôi nghĩ rằng là ai cũng ủng hộ. Không có vấn đề gì phải lo lắng về cái chuyện này. Vì tụi tôi làm đúng mà.
Dạ, nhưng lâu nay phản ứng của chính quyền cũng như báo chí Việt Nam rất là dè dặt vì ngại đụng chạm đến một nước lớn như là Trung Quốc.
Trung Quốc là một nước lớn. Đối với nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam thì hữu nghị. Chúng tôi chỉ thấy những cái hành động đó của những người nào đó trong giới cầm quyền Trung Quốc á. Thì chúng tôi phản đối những cái điều đó. Thì tôi nghĩ cái điều này nó cũng không có gì là đáng ngại. Bởi vì là ông cha mình hồi xưa cũng đã từng bị Trung Hoa đến để xâm lược. Ông cha mình dù rằng là nước nhỏ và lực lượng là yếu, nhưng mà chúng ta cũng vẫn chiến đấu để mà bảo vệ độc lập của dân tộc. Nếu ông cha mình mà sợ đó thì Việt Nam đâu còn nữa. Người ta đồng hóa hết trơn rồi. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Tụi tôi cũng không thấy có cái gì mà phải sợ. Người Việt Nam là có một cái tinh thần bất khuất, thà chết còn hơn là làm nô lệ. Thì đó cái tinh thần của người Việt Nam từ ngàn xưa đến nay rồi. Mà việc nhà nước đối xử quan hệ với nhau thế nào đó, thì cái đó là do chính sách, do sách lược của nhà nước. Và gần đây thì chúng tôi cũng ghi nhận, cũng thấy được là nhà nước đã có những cái phát biểu rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi cũng đã có những cái kiến nghị. Thì ngoài cái chuyện nhà nước có ý kiến thì cũng để cho dân người ta có ý kiến. Mà nếu cần thì có những cái tổ chức của đoàn thể cho tổ chức cái này thì nó chặt chẽ hơn. Có một số anh chị em nói chung cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng còn nhiệt tình. Mấy bên đây thì có mấy anh em điện thoại nói tại sao không báo được tụi mình đi. Tôi nói đâu có tổ chức đâu mà coi như là đột xuất thôi. Cho nên là không có báo cho ai cả. Anh em mà gặp nhau có vài người thì nói thôi. Chứ còn thật ra nhiều anh em họ cũng muốn đi. Cũng còn cái máu xưa, thời phong trào hồi xưa.
Có lẽ anh không nghĩ là thời bình mà vẫn phải xuống đường tiếp.
Dạ, thật ra bây giờ thế giới hiện nay cũng đâu có ổn định đâu. Và riêng Việt Nam chúng ta thì chúng ta ở bên cạnh một cái nước lớn, mà cái nước đó thì cũng đã có một cái lịch sử là đụng chạm với chúng ta trong nhiều ngàn năm. Vậy là chúng ta cũng không có ngạc nhiên nếu mà thấy có cái tình hình như xảy ra trong mấy tháng nay. Nếu cần thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đất nước của chúng ta, như chúng ta đã làm trong quá khứ cả mấy ngàn năm trước đây. Cái tâm nguyện của người Việt Nam lúc nào cũng muốn là hòa bình, không muốn chiến tranh. Vì chúng tôi đã đi qua chiến tranh rồi, chúng tôi thấy nó hết sức là tàn khốc, hết sức là ác liệt và hết sức là đau khổ. Thì bây giờ không có lý do gì lại muốn chiến tranh nữa. Cái độc lập, cái tự do, cái đó là cái rất thiêng liêng của đất nước. Thì bây giờ nếu ai xâm phạm đi chuyện đó thì tự nhiên là chúng tôi phải lên tiếng và phải hành động thôi. Chứ còn mà xảy ra chuyện gì nữa mà không hành động, không bày tỏ thái độ là không được. Sẽ không trả lời được cho con cháu sau này. Mà ngay là lớp tụi tôi bây giờ trả lời cho mấy anh trẻ trẻ hiện nay, tụi tôi cũng không trả lời được. Tại sao vậy? Tại sao đây không có thái độ gì hết, không có hành động gì hết, làm sao?
Chắc là anh cũng bất ngờ với phản ứng của đông đảo thanh niên Sài Gòn hôm đó, phải không ạ?
Vâng, vâng, tôi cũng ngạc nhiên, thấy mấy em nó đến rất đông. Hồi đầu thì tôi tưởng chắc là cũng chỉ ít anh em thôi. Nhưng mà tôi thấy thái độ của anh em rất là bình thường. Anh em đi là không có làm những cái việc gì mà ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự. Họ cũng có ý thức, thấy anh em họ đến đông như thế. Tôi không ngạc nhiên vì cái thái độ của họ, vì tôi biết thanh niên Việt Nam họ rất là yêu nước, cũng nóng bỏng và sôi sục giống như thời chúng tôi.
Dạ, nhưng mà thanh niên thời nay không có kinh nghiệm biểu tình bằng các anh.
Tôi nghĩ cái đó thì là nếu người ta yêu nước thì người ta có thể làm tất cả mọi việc. Hồi xưa trong thời kỳ mà chống Pháp, chống Mỹ đó, thì ta đã có cái trường huấn luyện nào đâu. Những cái người lính mà trở thành cấp tướng cũng đâu có học hành bao nhiêu về mặt quân sự. Thì như vậy là họ vẫn làm nên cái sự nghiệp rất lớn. Tất nhiên là sau đó thì cũng có người đi học. Một cái thời gian nó cũng ngắn ngủi. Nói chung không được đào tạo một cách bài bản, chính quy. Nhưng mà họ vẫn làm được. Rồi trong cái phong trào học sinh sinh viên hồi xưa đó, tụi tôi thì cũng đâu có được đào tạo nhiều đâu. Thì tự nhiên là cũng làm được. Thì tất nhiên lúc đó là có sự chỉ đạo. Thì chúng tôi mới làm cho nó đúng hướng, đúng mục tiêu. Thì bây giờ nếu mà có sự chỉ đạo thì anh em thanh niên họ cũng sẽ làm nó đúng mục tiêu và đúng hướng.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân thì có cảm giác như là nếu các anh không tham gia và đối thoại với những người có trách nhiệm thì có lẽ là sự kiện vừa rồi cũng không đơn giản.
Chúng tôi nghĩ cái vai trò của chúng tôi cũng có mấy người mà. Thứ nhất chúng tôi không phải là người đứng ra tổ chức cái cuộc đó. Cái thứ hai đó thì là chúng tôi cũng đi với cái ý nguyện là bày tỏ cái thái độ của mình. Chúng tôi làm cái điều đó một cách rất là tự nhiên. Với cái lòng yêu nước của mình thôi. Thì tôi nghĩ rằng là không phải vì tụi tôi có mặt ở đó mà anh em thanh niên có thể tập hợp đông như thế. Nếu buổi sáng đó mà không có tụi tôi thì nó cũng vậy thôi. Bởi vì ra thì tụi tôi cũng đâu có hô hào là tụi tôi là ai. Cho nên là cũng không phải là đa số là biết chúng tôi là. Nhưng mà thấy mấy ông già đi tới thì chắc là họ cũng muốn đi. Thì cũng có thể một vài anh em họ biết anh Mậm, tụi tôi. Nhưng mà thật ra thì cũng không phải là đa số không biết đâu. Cho nên cái nói cái vai trò tụi tôi trong chuyện đó là thì nó cũng không đúng. Mà nếu không có tụi tôi cái buổi sáng nó cũng như thế, vì anh em thanh niên nó đã hẹn nhau trên mạng rồi. Thì nó sẽ tới thôi. Anh em cảnh sát họ cũng giữ gìn trật tự để cho cái anh em người ta đi du hành. Tôi thấy cũng không có cái hành động gì mà đàn áp hay là gì đó, cũng không có. Tôi thấy là họ cũng giữ gìn trật tự để anh em đi cũng thoải mái, tự do. Đấy. Chỉ có cái là không có đến gần cái tổng lãnh sự của Trung Quốc thôi. Đấy. Rồi cái cuộc mà tụi tôi nói chuyện với lại mấy anh ở thành ủy ban thì cái cuộc họp đó thì cũng là để cho hai bên thông cảm nhau thôi. Để tụi tôi cũng đề đạt một số kiến để mấy anh báo cáo lên cấp trên. Nếu mấy anh làm theo cái chiều hướng đó thì nó tình hình nó sẽ tốt hơn là để cho người ta tự phát ra làm.
Bây giờ thì nó đã lắng lại rồi, thì cái cảm giác gì còn lại trong anh là như thế nào?
Tụi tôi thì nói chung là rất vui. Vui là vì sao? Là vì là chúng tôi đã biểu thị được một cái thái độ mà nhiều tháng nay tụi tôi coi như là bị ức chế, không nói là được, mà chỉ nói với nhau ở quán cà phê thôi. Thì chúng tôi đã biểu thị ra, chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến cho những người cầm quyền của Trung Quốc là nhân dân chúng tôi là như thế. Và cái thứ hai, chúng tôi nghĩ rằng là nhà nước là qua cái sự kiện này thì cũng có cái cơ sở để mà nói với lại nhà cầm quyền Trung Quốc đó, bây giờ là bà con của nhân dân của Việt Nam chúng tôi là biểu lộ ý kiến như thế, và đây là chúng tôi không có đứng ra tổ chức cho họ đâu, mà họ tự làm. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng là nó có lợi cho nhà nước khi mà ngồi là nói chuyện với lại phía nhà cầm quyền Trung Quốc.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Lê Công Giàu, nguyên phó tổng giám đốc Sài Gòn Tourist, đã vui lòng dành thời giờ trao đổi với chúng tôi hôm nay.
Tiếp theo đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Mặt trăng và trái đất có thể cùng chung nguồn gốc. Chuyên mục do Đức Tâm phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Trong lòng mặt trăng có rất nhiều nước giống như trái đất, và đó là bằng chứng cho thấy hai hành tinh này có thể cùng chung nguồn gốc. Trên đây là nhận định của các chuyên gia địa chất thuộc Trường Đại học Case Western Reserve University ở Ohio, Hoa Kỳ, trong một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học Mỹ Science ngày 26 tháng 5 vừa qua. Khi phân tích các mẫu đất do các nhà du hành vũ trụ Hoa Kỳ tàu Apollo 17 mang về trái đất sau chuyến thám hiểm mặt trăng cuối cùng vào tháng 12 năm 1972, các chuyên gia Mỹ đã tìm thấy những phân tử nước và một số chất dễ bay hơi khác ở bên trong nham thạch núi lửa magma. Giáo sư James Van Ockman, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, giải thích, cách nay hàng tỷ năm, các núi lửa trên mặt trăng hoạt động và phun ra nham thạch có chứa các chất nằm sâu trong lòng hành tinh này. Các mẫu nham thạch núi lửa là thước đo tốt nhất để đánh giá được khối lượng nước ở trong lòng mặt trăng. Về mặt phương pháp để đánh giá lượng nước trong lòng trái đất, giới chuyên gia phân tích các nham thạch được phun ra từ núi lửa nằm trên dãy núi ngầm đại dương. Theo các nhà khoa học Mỹ, thì nham thạch núi lửa mặt trăng gần tương tự như nham thạch núi lửa dãy núi ngầm đại dương. Chúng tích tụ nước và các chất fluor, chlor, sulfur hay còn gọi là lưu huỳnh. Hơn nữa, lượng nước ở trong lòng mặt trăng nhiều gấp 100 lần so với những dự đoán trước đây của giới khoa học. Ông Eric Horry, phụ trách nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh, nước đóng vai trò chủ yếu trong việc xác định hoạt động kiến tạo bề mặt các hành tinh, những nơi đá bị nóng chảy nằm sâu trong lòng đất, vị trí và loại phun trào nham thạch núi lửa. Khám phá mới này củng cố giả thuyết trái đất và mặt trăng có cùng nguồn gốc, nhưng đồng thời nó cũng buộc các nhà khoa học phải xem xét lại tiến trình hình thành mặt trăng. Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn cho rằng, dường như có một thiên thể khổng lồ va đập mạnh vào trái đất, làm văng ra một khối lượng rất lớn mảnh vỡ và bụi trên quỹ đạo. Các mảnh vỡ và bụi này tích tụ kết dính với nhau tạo thành mặt trăng. Thế nhưng, nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, phần bên trong mặt trăng và trái đất rất giống nhau. Công trình này còn làm lung lay một giả thuyết khác liên quan đến nguồn gốc của lớp nước bị đóng băng, nằm sâu trong các miệng núi lửa ở gần hai cực của mặt trăng, mà các nhà du hành vũ trụ Mỹ đã phát hiện ra trong các đợt thám hiểm. Trước đây, các chuyên gia nghĩ rằng có thể đó là nước do các thiên thể và sao chổi mang tới khi chúng va đập vào mặt trăng.
Theo nghiên cứu vừa được công bố, thì có thể lớp băng này được hình thành từ nguồn nước có trong lòng mặt trăng bị phun trào ra ngoài khi núi lửa hoạt động.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý vị, buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí khoa học với chủ đề những lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về thần kinh não bộ và hệ nội tiết. Trọng Thành phụ trách với phần giải thích của thiền sư Thích Thông Triệt, Thiền viện Tánh Không, Hoa Kỳ. Ekip làm báo Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp và kỹ thuật viên Napaphone xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Smen's Life của Black Eyed Peas. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày mai.
that smells so sweet.